qua bên Phật để mà hướng dẫn cho một người bệnh ung thư. Chắc cũng sắp sửa đi trong ngày 1, ngày 2. Đó gọi là khai thị, hướng dẫn. Và trong mấy mươi phút nói chuyện cũng giải tỏa rất là nhiều điều cho người bệnh. Người bệnh quyết lòng nguyện vãng sanh, chuẩn bị để mà đi về Tây Phương Cực Lạc, không có sợ chết. Trong cuộc điều giải này đã giải tỏa được một cái vấn nạn mà người bệnh tưởng rằng là không thể giải quyết được. Đó là một cái sự xích mích rồi đưa đến chỗ giận hờn với một người thân nhân gì đó, và thề lên thề xuống là nhất định suốt đời không thể tha thứ. Khi mà nói chuyện xong thì người đó đã quyết tâm tha thứ buông xả, và giọng có nói rằng bây giờ kêu cái người đó đến chị quỳ xuống xin lỗi người đó. Không những là trách người đó mà xin lỗi người đó, chịu không? Chịu. Rồi tôi nói lời nói không, bây giờ anh đi kêu cái người đó tới, rồi biểu cái người đó, bây giờ cái chị đã sắp chết rồi, anh cũng quỳ xuống trước mặt cái người như mình á, rồi cũng xin lỗi. Ông chồng chịu không? Chịu. Tôi nói vậy là được rồi đó. Khai thị hộ niệm là vậy đó, không phải là giảng pháp giảng kinh gì đâu. Mình nói hết sức là tình cảm, vui vẻ, không có gì là lễ mê hết, giống như nói chuyện trời khuyên để mà bỏ cho được. Trước khi mà nói thì chị đó sắp chết rồi, còn nên bây giờ phải bỏ hết nghe không, kèo 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 ra nói có cái ai bỏ luôn nghe. Cái chị đó nói nhưng có một người tôi không biết là bỏ được. Nếu mà chị đi về chị muốn là Bồ Tát, Bồ Tát thì tâm đại từ đại bi quán đại, như là không có gần hơn một người, không biết người nào chỉ muốn là Bồ Tát thì biết người ta cũng được. Chị mà ghét người ta, chị không tha người ta thì làm sao mà oan gia trái chủ tha cho chị? Cái người đó dù thế nào làm lỗi chỉ một chút xíu thôi, chưa đến nỗi mà đụng tới một cái móng tay của chị, mà chị giận chị thề lên thì xuống như vậy, mà bây giờ chị cắt cổ người ta, chị mổ ruột người ta, chị nhổ lông người ta chị ăn. Cái mối thù này làm sao mà người ta tha cho chị? Cho nên chị phải tha người ta thì oan gia trái chủ mới tha cho chị, và chị tha người ta chị mới xứng đáng cái tâm Bồ Tát, mới về trên Tây Phương thành Bồ Tát thành Phật được chứ. Nói là thấm quá, chịu, bây giờ tôi nhất định tha. Và người đó nói bây giờ tôi tha thiết, anh để hộ niệm cho tôi. Tôi nói là ở bên đó có ban hộ niệm, cứ theo y hệt như vậy là làm. Thì chị đó nói nhưng mà tôi không an tâm, cho nên có thể là ngày mai ngày mốt gì thì do ông cũng phải đi qua đó một chuyến khoảng chừng 2-3 ngày gì đó để cho người ta an tâm. Đây thực ra là tâm lý mà thôi. Người lạ tới dễ nói chuyện và người ta tin tưởng vào tôi thì tôi đi đến, nhiều khi mình cũng nói như người ta như vậy nhưng mà làm người ta an tâm một chút, an tâm như vậy có thể người ta vãng sanh. Thì thưa với sư cô cùng chư vị, cái chương trình mà hướng dẫn hộ niệm cho người bệnh đến nay có thể là mình tổng kết được để mình bước qua cái phần khác.
những điểm mà mình cần chú ý trong cái pháp khai thị hướng dẫn. Cái thứ nhất là người bệnh phải tỉnh táo. Ví dụ như bà chị đó còn tỉnh táo, mặt thì đã sưng lên rồi, biết là chuẩn bị sắp chết rồi, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn nói chuyện được. Nếu một người như vậy mà mê man bất tỉnh thì thôi chịu thua, không cách nào để hướng dẫn được. Hiểu được chỗ này, khi mà đi hộ niệm phải làm sao cho người bệnh đó liên lạc với ban hộ niệm càng sớm càng tốt, trong lúc còn khỏe còn thính, mình nói người ta dễ nghe. Và chính vì vậy mà khai thị cho người bệnh chính là khai thị cho chính mình. Tất cả những cái gì mình yếu hết thì lúc đó khỏi còn khai thị nữa. Một cái điểm cần phải chú ý nữa là làm sao cho người bệnh phải tin tưởng, vận động tất cả mọi cái khôn khéo gì của mình phải giúp cho người ta tin tưởng. Thường thường mà tưởng như nói chị tin đi, nhiều khi không phải đảm định đâu. Có thể là nhờ một người chú, người bác, người em, người anh tới nói người ta. Nhiều khi chính mình không có duyên, nhưng mà những người khác có duyên. Cho nên hôm nay dù ông trường hay nói là chúng ta phải vận động cái phương pháp hộ niệm, vận động cái rộng ra. Ví dụ nhiều khi trong gia đình chúng ta nói hoài mà người mẹ ta không nghe, nhưng mà biết chừng đâu khi đi ra ngoài chợ, ra ngoài shop đó, đi mua đồ, gặp một người kia, người ta nói câu: trời ơi, bây giờ già rồi mà phải còn hộ niệm hay quá. Chỉ cần một người ở ngoài shop người ta nói sơ một tiếng như vậy, nhưng mà làm người mẹ của mình giật mình, làm người cha của mình giật mình, làm mấy người không tin nói giật mình, mà người ta tin. Khi mà bắt đầu tin rồi cái là tự nhiên cái chuyện căn phước đức từ đó nó nấy nở lên, rồi mình nói mới được. Khi mà nói người ta tin thì mình phải tin. Tin thì sao? Tin phải đi cho vững, đừng có đi chập choạng. Như ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc đến là pháp môn niệm Phật rất tối kỵ cái chuyện tạp tục, đó là sự thực. Ví dụ như kỳ đó ở trên thời là một gia đình chồng con theo Thiên Chúa giáo, mà chị là theo Phật giáo. Thực ra thì lâu lắm mới tới chùa một lần, chứ đâu có tới chùa hoài đâu. Như vậy thì đâu có tu gì đâu. Nhưng mà khi cuối đời nghe người hướng dẫn, tự nhiên phát lòng tin tưởng, một đường mà đi cứ cầu A Di Đà Phật mà niệm, hy vọng rất nhiều sẽ ra đi bất khả tư nghị cho chư vị con. Còn nếu ta tu như thế này mà không vững lòng tin vào câu A Di Đà Phật, cứ tưởng là câu A Di Đà Phật là yếu, câu A Di Đà Phật là chớ, cho nên ta vây cái này một chút, vây cái kia một chút, không ngờ cái chuyện vây đó, cái chuyện mượn đó, nó trở nên xác định cho chính cái tâm chúng ta không vững vàng niềm tin. Không vững vàng niềm tin thì hôm trước mình nói niệm Phật không có mạnh cái lực để sau cùng chủng tử A Di Đà Phật không ứng hiện được. Đây là cái điểm mà nhắc đi nhắc lại thật kỹ để mà sau này chúng ta sẽ đi hộ niệm. Làm sao phải làm cho người bệnh thấy rằng là một câu A Di Đà Phật là tất cả. Có nghĩa là chính cái người hộ niệm phải làm cho được cái này. Cho nên cái người mà càng tu tập chừng nào là chứng tỏ cái tâm của người đó không tin vào câu A Di Đà Phật. Và sẵn đây cũng nói thêm cho chư vị biết là một pháp môn nó có một cái tông yếu riêng, nó có một pháp hành trì riêng, không thể nào mà phạm đến cái quy luật của pháp môn đó thì mình sẽ được thiện lợi. Ví dụ như là pháp môn về tự lực thì cái chủ yếu của họ là phải diệt cho được nghiệp chướng, cho nên vấn đề nghiệp chướng đối với họ nó lớn vô cùng, bắt buộc họ phải diệt cho được. Cho nên tâm tâm nguyện nguyện của họ là diệt nghiệp, tức là đoạn hoặc chính chân. Còn cái pháp môn niệm Phật không phải là vấn đề diệt nghiệp là chính, mà gọi là tín hạnh nguyện. Từ câu A Di Đà Phật, tín hạnh nguyện đầy đủ, từ nó phá nghiệp, từ nó hóa giải chướng nạn. Hóa giải chướng nạn không được thì A Di Đà Phật cho ta đới cái nghiệp, gốc nghiệp đi về Tây Phương. Cho nên cái pháp môn niệm Phật sự thành quả chính là sự tiếp độ của A Di Đà Phật. Còn các pháp môn khác
Thành quả chính là tự lực chứng chơn, nghĩa là phải vượt cho hết nghiệp trước. Nghiệp mà chưa sạch, tình mà chưa không thì nhất định không có phần thoát vòng sanh tử. Còn đây ta nhờ cái lòng chân thành để mà được A Di Đà Phật tiếp đón về Tây Phương, phải nắm cho vững cái nguyên tắc này. Thì khi mà vững nguyên tắc đó thì ngày ngày đêm đêm lo chuyên tâm niệm Phật, để chi? Giống như một cái thùng lô tô, là cái con số này số nọ số này số nọ, hàng trăm hàng ngàn cái số. A Lại Gia Tích, chúng ta là một thùng lô tô vô đấy. Chúng tứ ác, chúng tứ thiện, chúng tứ Phật, chúng tứ ma, chúng tứ quỷ, đủ thứ chúng tứ nó nằm trong cái A Lại Gia Tích này, vô lượng vô biên trong đó. Đã biết rằng vô lượng vô biên chúng tứ từ trong vô lượng kiếp nó chứa trong đó rồi, mà bây giờ chúng ta sơ ý thì những chúng tứ đó sau cùng ứng nghiệm ra, ứng nghiệm cái nào mình bị cái đó. Như vậy bây giờ làm sao? Bây giờ phải ngày ngày đêm đêm tranh thủ từng giờ phút mà tiêm vào trong cái A Lại Gia Tích chúng tứ A Di Đà Phật, để cái chúng tứ A Di Đà Phật nó nhiều nó bao lại, và cái tâm của mình luôn luôn hướng về Tây Phương, tâm của mình luôn luôn nghĩ tới Phật, tâm của mình lúc nào cũng đắm trong câu A Di Đà Phật, gọi là tâm trú niệm Phật chung. Để chi? Để cho khi mà mình nằm xuống, tất cả những chúng tứ vô lượng vô biên tràn ngập từ vô lượng vẫn còn nguyên đó, nhưng mà cái tâm chúng ta duyên đến chúng tứ A Di Đà Phật, để sau cùng ta cứ niệm một câu A Di Đà Phật, chính cái niệm cuối cùng này là cái duyên đưa cái chúng tứ A Di Đà Phật chúng ta xuất hiện, gọi là Phật tánh lực ta ứng hiện lên, thì A Di Đà Phật phóng quang đến tiếp độ được chúng ta đi về Tây Phương. Còn nếu những người cứ sợ nghiệp bây giờ thì lúc nằm xuống chắc chắn cũng còn sợ nghiệp, mà sợ nghiệp tức là duyên tới cái nghiệp thì hàng vạn cái nghiệp nó sẽ ứng hiện lên, vô tình nó dìm cái chủng tử A Di Đà Phật xuống, chịu thua. A Di Đà Phật chỉ có tiếp độ tự tánh Di Đà, là chủng tử Di Đà chúng ta, chứ A Di Đà Phật không tiếp độ cái nghiệp chúng ta. Chính vì vậy mà những người càng tu mà chuyên tập chừng nào, sau cùng rất khó vãng sanh là như vậy. Cho nên mong chư vị hiểu được chỗ này. Những người nào mà tập tu, muốn vãng sanh mà tập tu là đại chướng ngại cho họ. Dù người đó tu dối hơn, bà ở trên bờ đâu có tu nhiều. Khi mà biết niệm Phật là khi đã ung thư sắp chết, chỉ cần từ đây niệm Phật, nhớ Phật nghe, niệm Phật nghe, nghĩ Phật nghe, không sợ chết nữa, thì tự nhiên Di Đà tự đánh ứng liền. Dù có thể bạn niệm có một ngày thôi, chúng tử A Di Đà Phật thâm nhập vô cái 10 chúng tử thôi, nhưng mà bắt đầu từ cái lúc mà có cái chúng tử A Di Đà Phật đó, luôn luôn nhớ tới A Di Đà Phật, luôn luôn nghĩ tới A Di Đà Phật, luôn luôn nhớ về Tây Phương, thì cái niệm cuối cùng này nó duyên đến chủng tử A Di Đà Phật, vô tình chân tâm tự tánh của bà ta đó vẹt tất cả những nghiệp chứng, vẹt tất cả những đám mê muội, ngồi lên A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Chính vì vậy mà chúng ta về Tây Phương xin nhắc nhớ cho kỹ là nhờ Phật tiếp độ, chứ không phải tự lực tu chứng. Cho nên xin chư vị nắm cái này mà rõ ràng. Ngài Hồng Quang Đại Sư nói, chí thành, chí tính là cái đạo nhiệm màu để ta về Tây Phương, chứ không phải là tự chứng đắc. Mong chư vị hiểu được như vậy, để chúng ta đi về Tây Phương không bị khó ngại. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.